trang Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại mùa an cư, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019, giảng giải Phật tổ Ngũ Kinh giảng ký, phần 1 Kinh Thập Thiện, tiết 3 Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tần Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trước khi vào học bài mới, chúng ta kiểm tra lại bài cũ một chút. Câu đầu tiên,
con bạch thầy là minh thế xuất thế nghiệp quả, có nghĩa minh là rõ, thế là đời, xuất là ra, mở ra, nghiệp là về trong nhân quả, tương ứng với nhân mình đã tạo ra. Nhân này trong thuộc trong nhân quả.
Con bạch thầy là nhĩ thời Thế Tôn Cáo Long Vương Ngôn ạ. Nghĩa có thể con tạm dịch là lúc bấy giờ Thế Tôn, Đức Thế Tôn bảo với Ngài Long Vương rằng
Diệu Phật, con bạch thầy, đoạn này là nhất thiết chúng sinh tâm tưởng dị cố ạ. Con tạm dịch là tất cả chúng sinh do tâm tưởng khác nhau ạ.
A Di Đà Phật, con bạch thời toàn thể đại chúng là con viết chữ tạo nghiệp triệt dị.
Thầy là tạo nghiệp khác nhau. Vâng. Tạo nghiệp khác nhau.
Thì vậy mình thấy là do thị cố hữu chư thú luân chuyển, con hiểu nó là do đó mà do do đó mà do đó cho nên có thú luân chuyển là bước chân thú. Con biết ạ. Này.
À, chúng ta để ý này, chữ viết cái giống như cái chữ thuyết này. Cái hình vuông thế này nhá, hình vuông thế này chúng ta phải để ý chia làm sao đó. Đấy, nếu viết ấy nè. Đó, chúng ta phải để ý nếu mà một cái hình vuông cái chữ làm sao nó đều vào như thế này. Còn viết nó còn đẹp hay chưa thì còn phải luyện nhiều. Nên chúng ta để ý đấy, đây là chữ này. Thuyết này, chữ này, chữ đúng không? Chữ, để ý này. Ngôn. À. Đó, cái chữ. Chữ cái này nó là gì cái này? À, này. Đó, kiểu chữ. Đó. Nó ra tít ngoài này. Đây không được. Để ý cái chữ. Để thiếu hai nét. Người ta chữ người ta ngay bên trên rồi mà mình không để ý. Đây. Chữ người ta ngay đây. Đấy là không tinh. Nhìn đi nhờ chữ người ta vẫn dị đây, mình đây dị cũng như thế. Người ta thiếu mà mình không biết viết vào. Tất cả những cái bộ khẩu. Bộ khẩu chúng ta để ý này. Ví dụ như vuông y như thế này, chữ này thì nó to như thế này, bộ khẩu thì nó bé hơn. Đó, chúng ta để ý bộ khẩu bé hơn, nó có phải viết vào giữa của cái ô ấy, nó không vuông, để ý nó không vuông. Vuông thành sắc cạnh như là cái ấy như thế, không vuông như thế này. Đó. Nó không vuông như vậy. Và nó cũng không phải là lên như thế này. Đó, nó không phải như thế, chúng ta để ý góc này. Góc này hơi chéo một chút này. Để ý. Đây là ô vuông này, để viết chữ này. Xuống. À, nét thứ nhất. Hé lên một tí, xuống, đó, thấy được cái khẩu, hơi xuống như thế. Tất cả những cái bộ nó thuộc về bộ khẩu, cái khẩu gần cái khẩu bên ngoài cũng như vậy đây. Và cái nét mát này, là mát ra một tí, đó. Đấy là chữ nó. Khác hẳn cái vuông nó nhọn nhọn đầu lên đây. Đấy là mỗi hôm thì hướng dẫn chúng ta một vài cái cách viết, chúng ta phải luyện nữa, biết được cái quy tắc của nó nên phải luyện nữa. Chúng ta viết tiếp phần tiếp theo của bài. Tức quả minh nhân. Tức quả minh nhân. Long Vương. To hơn một tí dưới đến nhịp. Long Vương. Chấm than. Nhữ kiến thử hội. Cập đại hải chung. Cập đại hải chung. Hình sắc. Chủng loại. Sắc chủng loại. À, cái này không mễ. Các biệt khổ dạng phỉ ra. Các biệt như thị nhất thiết. thiện. Nghiệp, ngữ nghiệp. Trí nghiệp sở trí. À, chữ tức, tức có nghĩa là sẽ hay là ngay. Ví dụ như là tức nhật, tức nhật, tức nhật tức là ngày hôm nay. À, tức nhật tức là ngay ngày hôm nay. Tức nhật là sẽ là ngay, là liền ngày hôm nay. Ví dụ nữa, thành công tại tức. Thành công tại tức có nghĩa là thành công ngay trước mắt. Tại tức là thành công ngay trước mắt này. Thành công tại tức, thành công ngay trước mắt, hay là lập tức thành công hay là thành công ngay lập tức, vân vân, là cái nghĩa hiểu như vậy. À, cái tức nghĩa là ngay. Ví dụ ở trong kinh Phật thỉnh thoảng chúng ta thấy tức kim, tức kim, à, tức kim. Tức kim tức là hiện nay, chứ kim có nghĩa là nay, tức có nghĩa là hiện là ngay bây giờ nữa, ngay liền. Tức kim có nghĩa là hiện nay. Tức còn có một nghĩa nữa rồi, nghĩa là thì. À, còn có một nghĩa là thì, tức là tức thì đó, giống như chữ tắc, à, chữ thì. Còn có một nghĩa nữa là thì. Cái quả minh nhân chúng ta học rồi. Long Phương học chưa? Nhữ học chưa? Nhữ. Để chữ nhữ viết này, một này, hai này, và sang bên này đá lên này, đó, nhữ. Bên này bộ nữ, đó, nhữ. Nghĩa thứ nhất nó là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai. Chúng ta gì? Nghĩa thứ nhất, nghĩa là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai. Như là anh, là chị, là mày, chẳng hạn. Việt Nam chúng ta hay gọi mày. Có một từ là mày. Anh, chị, mày. Hoặc là ông, bà. À, khi mình nói cái người đứng thứ hai của mình, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, vân vân. À, anh viết tiếng Hán là gì nhỉ? Huynh. À, em viết tiếng Hán là gì? Đệ. À, chị viết tiếng Hán là gì? Tỷ. À, em gái thì là kiểu gì? Họ Nhữ họ lấy họ này. Ai họ Nhữ thì lấy họ này.
Đó ra mới quay được.
Họ Nhữ. Chữ Kiến học chưa? kiến. Chức kiến. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiến. 6 nét. Nghĩa là thấy. Chức kiến có nghĩa là thấy. Kiến. Kiến có nghĩa là thấy. Thấy ở đây có hai nghĩa nhé. Ví dụ như là kiến là thấy bằng con mắt chẳng hạn, thì khác nhé. Thấy bằng con mắt tức là ví dụ như kiến sắc chẳng hạn, thì là thấy các sắc, kiến sắc. Ví dụ kiến sắc nhỉ, thế là thấy bằng gì ạ? Bằng mắt. Sắc ở đây là chỉ cho sắc chất có hình thể, ví dụ thấy cây, thấy đất, thấy núi, thấy đá, vân vân, thấy sự vật, hiện tượng có hình tướng chẳng hạn. Đó. Còn cũng là kiến. Kiến tính á, thì lại thấy bằng gì? Thấy ở bên trong. Kiến sắc, kiến tính, tức là kiến sắc tức là nhìn thấy những sắc tướng ở bên ngoài, xanh vàng đỏ trắng, sơn hà đại địa, những vật có hình tướng ở bên ngoài thì gọi là kiến sắc. Thế còn ở trong nhà Phật chúng ta có một từ gọi là kiến tính. Kiến tính đây là một tâm. Kiến tính bên này bộ sinh. Kiến tính. Chúng ta nghe thấy cái từ gì nhỉ? Kiến gì? Kiến tính thành gì? Kiến tính thành Phật. Nhà Phật chúng ta nghe thấy cái từ là kiến tính thành Phật. Kiến tính tức là thấy tính thì sẽ thành gì? Thành Phật. Thành Phật ở đây là chỉ cho sự giác ngộ. Thấy tính thì sẽ tự giác ngộ và thành Phật. Thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng, A-la-hán, vân vân. Cho nên chữ kiến ở đây có hai nghĩa chính. Đó là cái thấy ở bên ngoài bằng mắt và cái thấy ở trong tâm bên trong. Cái thấy ở trong tâm bên trong chúng ta thấy rằng nó rất trừu tượng, nó rất trừu tượng. Cái thấy bên trong nó rất trừu tượng. Bảo thấy tính ở bên trong nó như thế nào? Có ai diễn tả được cái sự thấy tính bên trong không? Chắc chắn không. Không thể diễn tả được. Cho nên Lão Tử mới nói đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Có nghĩa là cái đạo á, mà nói ra được á, thì không phải là đạo nữa. Cái danh á, mà nói ra được á, thì không phải là cái danh chân chính nữa. Cho nên á, đạo là một cái gì đó không thể dùng bằng lời nói, bằng ý nghĩ, bằng kiến văn giác chi của người phàm tục mà có thể hiểu được, có thể giải thích được và có thể viết ra là bằng văn chương chữ nghĩa được, vân vân. À, đó gọi là đạo. Đạo là nó thuộc về một cái gì nó sâu xa, nó màu nhiệm, cao sâu huyền diệu. Kiến tính ở đây, kiến tính ở đây á, tức là thấy rõ được cái từng sát na tâm niệm của mình. Thấy tính tức là thấy rõ những cái từng sát na tâm niệm của mình. Thấy cái gì? Hòa thượng Thanh Từ ở trong bài giảng năm 2002, tôi có nghe một bài giảng của ngài về về thiền, và chủ đề là gì? Là làm chủ chính mình. Thì hòa thượng có giảng á, thấy tính có nghĩa là thấy được từng sát na tâm niệm của mình. Bất cứ một niệm nào khởi lên mình đều biết rõ nó. Niệm thiện khởi lên mình biết mình đang khởi niệm thiện. Niệm ác khởi lên mình biết mình đang khởi niệm ác. Niệm thiện, niệm ác. Thì hòa thượng nói rằng mới học tu á, thì niệm thiện thì cố gắng giữ gìn, chất trì và nuôi lớn nó. Niệm ác á, khởi lên thì biết được liền buông, thấy được liền buông. Đấy là người mới tu. Còn khi mà tu đến đạt đến cái mức độ mà cao rồi á, mình cứ nói nôm na là nói là mà cao rồi á, mà sâu rồi á, mà lâu rồi, mà thuần thục rồi á, cả niệm thiện niệm ác đều buông. Đấy là quan điểm của gì? Của nhà thiền. Đấy là chính là tư tưởng bát nhã, vô chứng diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc, cố bồ đề y tát đoạ bát nhã ma ba la mật đa. Đó, đấy chính là cái tư tưởng của gì? Của thiền. Vì thiền nó lấy tư tưởng tính không để lập môn. Cho nên là chúng ta thấy là nhà thiền thường hay nương vào các bộ kinh như là kinh Lăng Già, Tâm Ấn mà tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ mang sang Trung Hoa để truyền pháp. Sau khi truyền Tâm Ấn cho nhị tổ Tuệ Khả, Bồ Đề Đạt Ma còn đem bộ kinh ấy để truyền cho tổ Tuệ Khả, đó là kinh Lăng Già. Còn ngoài bộ kinh Lăng Già ra thì nhà thiền còn rất thích và thường hay trì tụng bộ kinh Kim Cương. Bộ kinh Kim Cương, bộ kinh Kim Cương chính là cái cốt tủy của bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà. Nói về tính không, chúng ta biết bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà được Đức Phật tuyên thuyết là 22 năm, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đà. 22 năm thuyết kinh Bát Nhã, nhưng đúc kết lại tất cả kinh Bát Nhã có thể nói là gì? Chỉ gói gọn trong gì? Một bài kinh ngắn tụng trong một thời chưa đầy 30 phút, đó chính là kinh Kim Cương. Trong cả bộ Đại Bát Nhã rút gọn ra, 22 năm của Đức Phật rút gọn ra bộ kinh Kim Cương. Bộ kinh Kim Cương này là rút gọn ra có này, có khoảng hơn trăm chữ, hơn 200 chữ đó, hơn trăm chữ đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà thôi. Đó, cho nên á, quan điểm và tư tưởng của Thiền Tông thì lấy tính không để lập tông, khai giáo và truyền pháp, cũng như là nền tảng cho vấn đề tiến tu đạo nghiệp. Cho nên chúng ta thấy bước đầu á, thì niệm thiện nhà thiền còn giữ, niệm ác thì liền buông. Nhưng tu đến một giai đoạn nhất định nào đó, cả thiện cả ác đều buông xuống, tức là không chấp vào bất cứ cái thiện cái ác gì cả. Tất cả cái trong một sát na ấy, bất cứ một cái niệm gì khởi lên đều buông, thiện khởi lên cũng buông, ác khởi lên cũng buông, và bất cứ một cái niệm gì khởi lên đều buông cả. Cho nên chúng ta thấy nhà thiền mới có câu là gì? Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, tức là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Câu nói đó là sao? Tức là nếu mà thấy Phật thì giết Phật hay sao? Thấy ma giết ma hay sao? Bảo giết Phật thì không được, giết Phật thì phạm vào tội gì? Ngũ nghịch. Giết ma thì phạm vào tội gì? Sát sinh. Đúng không? Phật ma đều không được. Tại sao nhà thiền còn nói là gì? Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Tức là gặp Phật thì giết Phật, mà gặp ma thì giết ma. Ở đây á, cái giết ở đây á, giết ở đây tức là gì? Là buông xuống. Hiểu cho đúng theo ngôn ngữ của nhà thiền, nghĩa là buông xuống, không chấp. văn ngữ đạo đoạn, tất cả đều gì, đều buông xuống. À, mình gọi nói nôm na như học giáo thì gọi là không chấp nhân, không chấp ngã, không chấp gì ngã sở, và thậm chí là gì không chấp pháp nữa. À, cả không chấp pháp nữa, học pháp đấy nhưng mà không để giáo pháp của Đức Phật vướng bận ở trong lòng mình, tự do tự tại, đó chính là gì, là giải thoát rốt ráo của người tu thiền ở trong Phật môn của chúng ta. Cho nên kiến tính ở đây tức là người luôn luôn thấy được trong từng sát na sinh diệt, luôn thấy được cái tâm tính của mình một cách rõ ràng. Chúng ta nhớ là sau khi thấy tính rồi, Trần Nhân Tông có một cái bài thơ rất là hay: đói ăn, khát uống, mệt ngủ liền. Đó. Chúng ta bây giờ đói ăn, khát uống, mệt ngủ liền được chưa? Chúng ta làm như thế là hư, ta làm như thế là hỏng ngay. Đó. Tổ thì nói là gì? Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên. Đó. Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm. Cái gì nữa? Tự nhiên nhớ không? Gì? Câu cuối là gì? Cư Trần Lạc Đạo, bài thơ Cư Trần Lạc Đạo của Tổ. Hả? Đối cảnh vô tâm chớ hoài thiền. Đó. Ở đời vui đạo. Ở đời vui đạo, tức là sống ở giữa cõi đi, cõi trần này, nhưng mà lòng không vướng một chút bụi trần gì cả. Cho nên luôn luôn vui với gì? Vui với đạo. Cho dù cảnh sinh già bệnh chết của chính bản thân mình nhé, cũng không bị vướng bận nữa. À, đối với người đắc đạo đó, sinh tự duyên sinh, già thì tự nó phải đến, theo quy luật vô thường tự nó đến thôi. Có sinh ắt có già. Còn chúng ta già đến thì sao? Lo lắng, sợ sệt, phiền não, khổ đau. Già đến đã thế rồi, còn bệnh nữa thì sao? Bệnh thì chúng ta lại càng đau khổ nữa. À, bệnh đến thì chúng ta càng đau khổ nữa. Vì chúng ta vì sao đau khổ? Vì chúng ta không biết chúng ta đi về đâu. Sau khi bệnh sẽ là cái chết. À, rồi chết rồi chúng ta đi về đâu? Mà thậm chí bệnh rồi chúng ta còn nghĩ đến rất nhiều thứ chúng ta chưa làm được. Nào người xuất gia thì chúng ta nào là đệ tử, có thể là vừa cạo tóc cho nó xong, chưa thọ giới cho nó, không biết mình chết đi nó như thế nào. À, rồi chùa chiền xây dựng cũng chưa xong, mình chết đi thì ai là người tiếp tục xây dựng tiếp? Hay là xây dựng xong rồi thì ai là người có thể kế đăng tục diệm để có thể là khêu tỏ đèn tiền, làm cho tông môn, làm cho hạnh nguyện của mình gì nó trường tồn mãi mãi? Cho nên gì? Lo lắng. Và cả một đời, cả cái sự nghiệp phấn đấu xây dựng hoằng dương Phật pháp của mình á, để lại cho đệ tử nó có gì, nó còn nối thịnh được cái gì, cái dòng của mình hay không, cái dòng tu của mình hay không, hệ phái của mình hay không, sơn môn của mình hay không, vân vân. Cho nên lo lắng. Còn người tại gia thì lo gì? Lo về nào là gì? Mình già, mình bệnh, rồi mình chết đi, nhà cửa, con cái, tài sản để lại cho ai? Con cái nó có thể từ chỗ đó nó có thể nhân rộng được không, vân vân rồi vân vân, hay là nó lại làm mất đi? Cho nên ở đời người mà chưa kiến tính thì sẽ không vui được đâu. Kể cả người xuất gia chúng ta cũng không vui được. Chúng ta lo đủ các thứ. Lo làm sao đó bạn bè chúng ta cùng xuất gia tu hành với mình, họ có công danh, họ có sự nghiệp, họ có chức tước, họ làm việc này việc nọ trong xã hội, còn chúng ta thì có cái gì? Chúng ta có làm được không? Phương đến địa phương, còn chúng ta thì chẳng có cái gì cả, ngồi thu lu ở trong cái xó, chẳng ai hỏi đến cả. Cho nên này, suy nghĩ đó, không phải đơn giản. Cho người chưa thấy tính ấy, thì tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian đều đem đến cái sự phiền hà phiền muộn cho chúng ta. Còn người thấy tính ấy, thì chúng ta thấy cụ tổ cụ nói là gì? Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên. ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hay là gì, hay là ở đời vui đạo cứ tùy duyên, tùy duyên, cái gì nó đến thì mặc cho nó đến, cái gì nó đi thì mặc cho nó đi, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, chúng ta đói đến thì ăn, đúng, đói đến thì ai cũng muốn ăn, nhưng mà điều quan trọng á, tổ ăn á thì không giống như chúng ta ăn, tổ ăn thì có nào thì ăn vậy, nhưng chúng ta ăn thì sao, ngon á thì cái trong một mâm thức ăn, nói nôm na thì nói nôm na trong mâm thức ăn, cái gì ngon cứ muốn gắp mãi, gắp thậm chí thì ngồi một mâm 5-6 người, gắp thậm chí hết cả phần của người bên cạnh, mà chúng ta vẫn không nghĩ rằng cái đó ngon để dành cho mỗi người một miếng hai miếng, mà chúng ta thì đáng nhẽ một người được hai gắp, nhưng chúng ta làm mất thì 6 người được 12 gắp, chúng ta làm mất 8 gắp rồi còn có mấy gắp hả, còn có 4 gắp thì chia cho 6 người vậy mới có được 5 người, một người chả được gắp nào, chúng ta thì sơi tất. Thế có nghĩa là gì? Đói đến thì ăn đấy, nhưng các cụ ngày xưa nói cái gì, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, ăn ngồi với nhau thì cũng phải gì, cũng phải xem ngon đấy, nhưng chúng ta ăn làm sao và còn để cho gì, cho đồng tu ở bên cạnh, để cho người ngồi cùng mâm của chúng ta họ cùng được thưởng thức, cùng được ăn những món đấy đó. Món dở chúng ta ăn một chút là chê, ăn một chút là lè lưỡi, ăn một chút là không thích đó. Đây, các bác thấy không phải là thầy thích ăn rau đu đủ đâu nhé, không phải thầy thích ăn rau đu đủ, nhưng mà vì sao, vì ngày xưa nhà thầy ở nhà nghèo, cho nên có cái năm đó là năm thì nhớ là năm 90-91 ở trong quê thầy rất là nghèo, nghèo đến nỗi là nhà có những cây gì, cây chuối đầu tiên thì ăn cây non, xong rồi ăn cây thì già già, xong rồi ăn đến cả củ chuối. Cây đu đủ thì đầu tiên ăn quả, thứ hai là ăn lá, và thứ ba là gì, ăn cả cái cây của nó luôn. Cho nên á, ăn đến cái cây đu đủ, hết cái cây đu đủ rồi bắt đầu là đi lên rừng và đi đào củ rừng ở trên này có, trên núi nhà mình có, vào trong hôm rồi thì đi vào suối thì thấy có cái loại củ đấy gọi là củ quạch, quê thầy gọi là củ vớ, nó to, có thể nó to bằng nó to phải bằng cái mũ ấy. Có củ to bằng cái mũ, thường thường bằng cái bát ô tô, bằng bát con. Cái củ đó rất là đắng, mang về nếu ăn luôn như vậy là say và có thể ăn nhiều là chết, nhưng mà mang về thì về nạo ra, nạo như mình lấy cái sắn mình nạo cho nó bé, nó mỏng mỏng ra như là mình nạo cái quả đu đủ để mình làm nộm ấy. Nạo ra như vậy xong bắt đầu là đem ra sông ấy, để ngâm, đem ra sông cho vào cái rổ, đem ra sông để ngâm qua đêm. Ngâm qua đêm thì cái nước nó chảy, nó đỏ, nó vàng ra, nó chảy hết những cái, bớt những cái nước ra, về bắt đầu luộc. Luộc lên khoảng 2 nước, luộc xong lại vắt, như là mình luộc rau ấy, vắt đi xong bắt đầu lại luộc tiếp nước thứ hai. Nếu mà cần thiết thì phải luộc đến 3 nước như vậy xong vắt đi, thì khi đó mới sang cho vào để đồ lên để ăn. Nhà nào mà có khá khá cho tí gạo vào ăn, nhưng nhà thầy thì đó không còn gạo nữa, cho nên cho vào đồ, đồ lên để ăn. Đấy, nó đói như thế. Chứ bây giờ thỉnh thoảng thì ăn lại những cái rau đắng ấy, để ôn lại những cái lúc mà hàn vi của mình, cái lúc cơ cực của mình ấy, để làm gì? Để mình đừng có tham đắm vào tiền tài của cải vật chất. Bây giờ thì chúng ta biết ở cái cương vị của thầy bây giờ muốn gì có đấy, muốn gì được đấy, muốn gì đều có thể gì, nói Phật tử một cái là họ ủng hộ ngay, họ giơ tay ngay. Cho nên á, mình mà không ôn lại những cái lúc khó khăn vất vả như vậy thì cái lòng mong cầu, cái dục vọng mong cầu về vật chất của mình á, nó sẽ nổi lên bất cứ lúc nào, và mình sẽ sống tham đắm với nó suốt cuộc đời còn lại. Mình tham đắm với nó, mình nghĩ là ngày xưa tôi nghèo, tôi khổ, bây giờ tôi phải hưởng thụ cho gì, cho bù đắp vào đó, thì là nguy hiểm đối với người tu chúng ta, là gì, nguy hiểm. Như vậy là Hòa Thượng Tịnh Không nói chẳng khác gì mình đem cái phúc của mình gieo trồng từ vô thủy kiếp đến nay á, mình đốt sạch một đời, chẳng khác gì những người làm được bao nhiêu năm á, thì đem này đánh cờ, đánh bạc, hoặc là vào nhà hàng quán nhảy thì làm một chầu thế là xong, hết trắng tay, ra về lại trắng tay đó. Cho nên Không phải là tôi thích ăn những cái đồ đấy, nhưng mà thỉnh thoảng phải ăn, ăn để ôn lại những cái thổ hàm vi của mình như thế đấy. Cho nên bây giờ có nhiều người họ cung kính, họ tôn trọng, họ cung phụng, họ cúng dường rồi, thì mình phải nhớ lại cái thổ hàm vi của mình để giữ được cái tâm tu, cái tâm đạo. Chứ không phải là đói đến thì ăn, cứ cái gì ngon là ăn, ăn cho xả láng thì thôi, ăn cho không biết trời đất là gì, không biết rằng mình đi tu để làm gì, mình đi tu để ăn đó thì nguy hiểm. Mình tu để ăn đó là nguy hiểm. Đi tu không phải là để ăn. Cho nên đói đến thì ăn, nhưng mà ăn những cái gì mình có thể ăn được, mình xem cái phúc của mình đủ để ăn chưa, phúc mình đủ để ăn chưa. Nếu phúc mình chưa đủ để ăn đó, mình ăn vào mình gì, mình tổn phúc, mình ăn vào là mình gì, tăng thêm nghiệp. Cho nên hôm rồi ra sư phụ nói rồi, sư phụ tôi nói với tôi rằng tôi cũng nghe có mấy đứa nó xì thào, nó bảo thầy thì ở phòng đẹp nhà mát, còn tiểu thì ở lụp xà lụp xụp, chỗ ở không có. Tôi chỉ cười thôi, tôi không nói cái gì, tôi không giải thích cái gì, tôi cười thôi. Nhưng chúng ta phải biết rằng á, để mà được ngủ trên một cái phòng, hoặc là để ngủ được trên một cái phòng như các thầy bây giờ thì cũng phải hai mươi mấy năm tu rồi. Tôi chưa nói những đời trước kiếp trước, không nói gì, hai mươi mấy năm tu rồi. Và ngày xưa khi chúng tôi mới đi tu như các bác, các cô, các chú bây giờ, mới bây giờ đấy, hôm rồi ai lên gác chuông thì thấy tôi ngủ trên gác chuông chỗ cao á, tôi ngủ ở giữa dưới cái tầng 1 của gác chuông ấy. Sư phụ thì ngủ cái phòng bên cạnh gác chuông, tôi ngủ bên ngoài gác chuông, kê một cái giường đó và ngủ đấy mất mấy tháng ở đó. Thì sau đó sư phụ xây xong cái bếp ngày xưa nó bé tí, nó không phải to như bây giờ đâu. Thì bên kia thì có mấy chú đến nữa, sư phụ cho hai chú sang bên bếp, còn tôi thì sư phụ lại bảo đi xuống dưới cái nhà tổ, cái phòng bên cạnh nhà tổ. Hôm rồi mấy bác mấy cô đi lên nhà tổ chùa cao xuống thế đấy, ở cái chùa đó duy nhất có một cái chõng, chứ không phải giường đâu, cái chõng, gọi cái chõng tre, ngủ cái chõng tre đấy, ngủ chõng tre đấy khoảng độ tầm 5-6 tháng. Sau khi ra bản niên thì hôm nay chỗ này mai chỗ khác, cụ không có phân cho chỗ nào nhất định. Đang ngủ chỗ này có khách, cụ lại đuổi đi lại nhường chỗ cho khách, lên ngủ trên gầm tam bảo, ngủ dưới nhà bếp bất cứ lúc nào. Nhưng không có bao giờ là khởi lên một cái tâm niệm tại sao sư phụ của mình phòng thì rất là đẹp, rất là sang trọng. Có thể nói thì phòng của sư phụ như là phòng công chúa, ai cũng bảo thế. Giam hối cụ, mọi người nói tôi thì từ khi cụ làm xong nhà hai cái nhà tổ đó, tôi chưa lên phòng cụ bao giờ. Tôi chỉ ở phòng dưới, bào ở phòng dưới, chưa bao giờ lên phòng cụ ngủ làm gì. Nên nghe mọi người, nghe các bác của phòng cụ như phòng công chúa, như phòng hoàng tử. Nhưng mà đấy là cái phúc của cụ. Cụ đi tu 30-40 năm nay rồi, đấy tôi nói ngay đời này, không nói như đời trước. Ngay đời này chúng ta nhìn thấy là 30-40 năm nay tu nhân tích đức, làm việc thiện. Thì bây giờ cụ nằm những cái phòng như thế, cái giường như thế, thì cái đức của cụ á thì không bị tổn. Nhưng còn tôi mà nằm cái phòng như thế thì tôi tổn phúc ngay, ốm đau bệnh tật ngay, giặt dẹo ngay, thậm chí chuyện này chuyện nọ xảy ra ngay. Đấy khác. Mà các cô, các bác, các chú tiểu mà mới đi tu mà nằm cái phòng như thế thì ba bữa thì về ngay. Ba bữa về ngay. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của ngày xưa có một vị tổ ở Trung Quốc đó. Chúng ta thấy trong cái bộ thủy sám đó, đúng không, của Ngộ Đạt Quốc Sư đó, 8 đời làm cao tăng hay 9 đời làm cao tăng gì đó, 9 đời làm cao tăng, như đời thứ 10 do thọ nhận một cái tòa pháp bằng gì, cái trầm, bằng gỗ trầm đó, ngồi lên một cái là bị tiểu thố nó báo án ngay. 9 đời đi theo không báo án được vì là cao tăng tu hành chân trí. Đến đời thứ 10 do nhận cái tòa trầm hương của Đức Vua một cái lên ngồi thuyết pháp một cái về bị báo án ngay, bị tổn phúc một cái là tiểu thố nó báo án, nó làm trong cái nhọt ở đầu gối này ngay, đầu gối mặt người, đưa cơm vào nó biết gì, nó biết ăn. Chúng ta thấy khủng khiếp.
một cái mụn mà đưa cơm vào nó biết ăn, mà thậm chí mà khi để bôi thuốc vào, khi mà đến ngài gặp Ca Nhã Ca Bồ Tát hay là Ca Nặc Ca Bồ Tát đó, đều dịch là Ca Nặc Ca, Ca Nhã Ca đều được. Chúng ta thấy lấy nước tam muội rửa, nó kêu oai oái lên và nó khóc, nó phát ra tiếng, nó kêu oai oái nó khóc. Vì sao? Vì đấy không phải là một cái mụn nhọt bình thường, mà đó là gì? Cái mụn nhọt do có thần thức của tiểu thố nương vào đó để hành hạ, để báo oán, để báo oán cái vị thiền sư ấy. Vị thiền sư ấy kiếp trước có tên là Viên Án, hai người bạn chơi với nhau, Viên Án và tiểu thố. Ra khi đất nước hòa bình rồi thì Viên Án lập mưu giết hại bạn mình là tiểu thố, sàm tấu với vua để giết hại bạn mình là tiểu thố. Thế sau khi mà giết được xong thì chẳng ngày nào vui cả, ở làm quan thêm một thời gian nữa, ăn năn sám hối và cũng xuất gia tu đạo. Và từ đó thì đến 9 kiếp đều làm cao tăng nhưng chưa đắc đạo, đến kiếp thứ 10 làm cao tăng và nhận tòa trầm hương đó, cho nên bị quả báo đó. Cho nên đó, chúng ta biết này, các cụ ngày xưa nói gì? Y phục xứng kỷ đức. Y phục xứng kỷ đức, tức y phục tức là gì? Cái cách ăn mặc của mình ấy, phải xứng với cái đức hạnh của mình. Xứng với đức hạnh của mình, đừng có gì có đi quá. Vì vậy mà ngày xưa chúng tôi đi học các cụ, các thầy lớn lớn, đặc biệt là cụ chủ hương, cụ thường dặn là các bác tu hành làm sao đó. Ngày xưa chúng tôi còn ở Sa Di học ở ngoài trường trung cấp, cụ nói các bác tu hành làm sao đó mà mình càng gì càng khiêm tốn bao nhiêu, càng biết hạ mình bao nhiêu á, thì cái sự nghiệp tu hành của mình á, nó càng tiến xa bấy nhiêu. Càng biết trân trọng quý giá và không lãng phí tài vật của đàn na tín thí bao nhiêu á, thì cái sự tu tập của mình càng đỡ gặp chướng ngại bấy nhiêu. Đấy. Nhớ mãi những cái lời dạy của Hòa Thượng. Cho nên á, cái vấn đề mà chúng ta nói rằng á, đói đến thì ăn, khát ngủ liền, nhưng ăn cái gì đó cho nó này, cho nó phù hợp với cái công sức và cái đạo hạnh tu tập của chúng ta để đỡ bị tổn phúc. Mà phúc của chúng ta là càng ngày càng phải nhoan lên, càng phải tích trữ lên, chứ không thể để mất đi được. Chúng ta tu mà để mất phúc đi là nguy hiểm. Đã, nghiệp nó đến, ma nó đến nó phá, chúng ta không bỏ đạo sớm thì bỏ muộn thôi. Thậm chí là gì nặng nữa là còn điên khùng loạn tâm ở trong đạo mà gì, rồ rồ dài dài, thậm chí là lang thang gì, nói này nói nọ, nhăng nhăng cùi cùi mà chết đó. Đó. Thân ở trong đạo mà tâm nó ở trong gì ba đường ác đạo rồi, thân còn ở trong đạo, tâm ở trong ba đường ác đạo rồi. Đấy, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, mệt thì ngủ liền, đúng, mệt thì đi ngủ. Nhưng điều quan trọng chúng ta có mệt thật hay không, hay là giả vờ mệt. Đấy, lười lên khóa tụng khóa niệm, lười ngồi thiền tụng kinh trì chú, lười học mà ngủ. Quan trọng là cái này. Ở tuổi các bác ngày xưa, tôi nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, khi tôi còn đang là học sinh, tôi đi ngủ đầu giường tôi lúc nào ít nhất cũng có 2-3 quyển sách trở lên, ôm sách mà ngủ, ngủ với sách. Tất nhiên với cái phương diện nào đó thì cũng có một cái phần lỗi nhỏ, nhưng mà bỏ cái tiểu tiết lỗi đi thì cái được mình nhiều hơn. Trong Duy Nghi nói rằng chẳng được nằm ngửa đọc thư. Nhưng mà mình thấy thì cái thời gian từ đó Duy Nghi thì nói như vậy, nhưng mà mình khởi cái tâm xấu thì nó mới xấu thôi, còn mình khởi cái tâm gọi là thành kính cung kính ấy, ai mà ngồi mãi được, mà nằm mà cái thời gian mà chưa ngủ thì nó phí lắm. Ngày đó thì không xem tivi, cũng chẳng ngày xưa thì chưa có Facebook, chưa có mạng xã hội như bây giờ, điện thoại còn không dùng nữa là. Cho nên thời gian duy nhất đó là đọc sách. Nằm đọc sách cho đến lúc ngủ quên lúc nào sách nó rơi xuống dưới ngực, hoặc nó để xuống dưới bụng, nó ngủ lúc nào không biết. Ngày nào gần như ngày nào như ngày nào. Đó, cho nên cái thời gian ấy, cái thời gian tuổi trẻ ấy, thanh xuân ấy, ngủ thì cũng phải ít thôi. Mỗi ngày ngày đấy tôi ngủ chỉ có 3 tiếng thôi. Sáng đó thì 3 giờ dậy rồi, tối thì 12 giờ đi ngủ, sáng 3 giờ dậy, đánh răng rửa mặt, làm một khóa ngồi thiền ngắn ngắn, Xong đó để đợi đến 4 giờ mọi người báo thức. Một cái là bắt đầu đi tụng kinh Pháp Hoa. Bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa ngày nào cũng như ngày nào, trừ những ngày nào mà đi về chùa hoặc những cái ngày có công việc đặc biệt, chứ còn ngày nào cũng như ngày nào. 10 ngày thì có thể là 9 ngày như vậy, duy trì như vậy mà không ai bảo ai. Không ai cần bảo, sư phụ thì ở chùa, mình thì đi học. Nhưng vẫn phải giữ như vậy. Bạn bè anh em đi học thì đi học ở trường ngày đó nó chưa chặt chẽ, cái vấn đề lên chùa gọi là động viên thôi. Chứ còn nếu mà không lên chùa thì cũng chẳng ai phạt, chẳng đi niệm Phật cũng chẳng ai trách, vì tự quản với nhau. Các hòa thượng thì các thầy lớn không ai ở đấy, giao cho cả lớp tự quản. Học trung cấp chúng tôi có 10 ông tăng thôi, lớp tự quản. Và còn hơn 90 thầy ni, đến năm 2-3 năm cuối thì còn chia hơn 90 thầy ni tự quản với nhau, cho nên là ai lên chùa thì lên, nó là vấn đề động viên là chính. Thì bây giờ thì các thầy đi học bây giờ là bắt phải lên chùa, bắt phải lên chùa. Nên ngày xưa chúng tôi là tự quản thì động viên, đưa ra nội quy và cứ thế mà làm thôi, ý thức là chính. Nhưng mà gần như là mình phải luôn luôn chấp hành đó. Không phải là đói đến thì ăn mệt ngủ liền, mệt thật sự á thì ngủ, nghỉ cho nó có sức khỏe. Nhưng còn hơi hơi một chút mà lấy cớ là con đi làm, cả ngày hôm qua con đi làm, thế ai chẳng đi làm. Mấy bác hôm qua ngủ từ đầu đến cuối, mọi người lên chùa rồi xuống thì vẫn ngủ với nhau, vụt cho mấy cái vào tỉnh dậy mà vẫn không biết là mình thì trời sáng rồi, mình vẫn còn chuẩn bị giờ ăn cơm rồi, mình vẫn còn đang ngủ. Đi tu như vậy mà mới là sa di, mới là chú tiểu thôi. Các sư ông rồi sư phụ rồi sư ông sư cô thì sư bác ni thì lên chùa, mình thì tăng thì ngủ khò khò, như thế làm sao mà làm tấm gương cho mọi người được đó. Chắc là lấy cớ thì cả ngày hôm qua con làm việc, con đi kéo dây điện con làm việc, thế thì mọi người cũng lấy cớ là gì, cả ngày hôm qua thì chúng con cũng làm việc này việc nọ việc kia, thế thì không ai tu được, bỏ hết khóa lễ. Nội quy quy củ của trường hạ, 3 tháng an cư kết hạ, ít nhất 3 tháng yên an cư kết hạ, chúng ta phải nghiêm túc một chút chứ. Tôi nói nghiêm túc một chút thôi đã là tốt lắm rồi đó. Cho nên nói đến thì ăn mệt ngủ liền đấy, đấy là thì tổ thì làm được như thế. Còn chúng ta đói đến không phải là muốn ăn lúc nào xào vào bếp là ăn, trừ trường hợp mà đói nó tụt huyết áp mà nó run run chân tay mà không ăn thì nó tụt huyết áp nó đỡ đỡ thì mới ăn, chứ chưa lên bữa chưa ăn. Không phải bạ lúc nào ăn, chúng ta đi tu không phải là bạ lúc nào ăn, đói một cái lúc nào xuống bếp là ăn nhem nhem. Các Phật tử người ta nhìn vào đường đường tăng tướng, nghi mạo khả quan, nghi đoan biểu dung mạo khả quan, nghi đoan biểu chính ở đâu? Không có thì làm sao họ kính được. Tức là Phật tử tín đồ nó còn chẳng kính, huống chi là Thiên Long Bát Bộ, huống chi là hộ pháp thiện thần đó. Cho nên chúng ta phải cả cái chuyện ăn uống chúng ta cũng phải xem xét xét nét. Tăng thì ăn chỗ tăng, cứ thích ngồi dưới bếp là thế nào, ngồi dưới bếp với Phật tử với ăn và nói chuyện như cái chợ là sao đó. Ăn trong nồi ngồi trong hướng là như thế. Tăng mình thì có chỗ ăn, tăng ni có chỗ ăn, trên nhà tổ thì mình lên nhà tổ mà ăn đó. Ăn đúng thời khóa, ăn đúng cái thời gian mà chưa tăng ăn. Chúng ta phải nhớ được cái điều đó, chứ không phải là gì đói đến thì ăn lúc nào ăn, ăn cả ngày, ăn cả đêm, muốn ăn lúc nào thì ăn, thế là cũng không được. Đó, đấy là chúng ta thấy thầy mới nói sơ sơ về cái câu kiến tính. Kiến tính này thì tức là thấy rõ cái tâm tính của mình. Nói về sơ tổ Trần Nhân Tông, sau khi kiến tính rồi chúng ta thấy ngài có cái bài kệ cư trần lạc đạo rất là hay mà lúc nãy thầy mới nói đó. Đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Trong nhà có báu là sao? Tức là ngay trong tâm mình này này đều có một cái vật báu, Phật báo đó là gì? Đó chính là tự tính Phật, đó chính là Bồ Đề Tâm, đó chính là giải tự tính, giác ngộ và giải thoát đầy đủ như Phật, không có khác, vân vân. Đó, cho nên không cần phải đi tìm kiếm bên ngoài đâu, không phải cần đi tìm kiếm bên ngoài, mà tìm kiếm hẳn ở trong gì, trong tâm mình, trong cái tâm tính của mình đó, chứ không phải đi kiếm đâu xa. Cho nên khi mà làm được cái điều đó rồi, tổ mới nói gì, đối cảnh tất cả mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, gọi là gì? Đối cảnh vô tâm. Vô tâm tức là tâm gì ạ? Tâm không có bị chấp trước. Và tất cả những cảnh tài, sắc danh trực thủy, sắc thanh hương bị xúc pháp đó nữa. Cho nên mới nói là đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, ở trong bài thứ hai. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đấy, cho nên là đây thầy giải thích cái câu này, kiến tính thành Phật. Giải thích về chữ kiến, thì có cái từ kiến tính thành Phật đó, giải thích sơ sơ một chút. Chúng ta sang chữ tiếp theo. Chữ thử, chữ thử nghĩa thứ nhất là ấy, chữ ấy hay là bên ấy, ấy là bên ấy, là cái ấy, vân vân. Ấy, giờ đây chúng ta có thể ấy có. Chứ đó với ấy có giống nhau không? Chỗ ấy kìa, chỗ đó kìa, giống không? Giống nhau. Đó, ấy hay là đó, đều được cả. Còn có nghĩa nữa này, này tức là cái này, là bên này đó. Ấy là đó, là này, này hay là bên này. Ví dụ như là, ví dụ thử nhân, thử nhân tức là người này, người này hoặc là người ấy hoặc là người đó.
Cái thử này là gì? Là ngược lại với cái bỉ. Thử là bên này, bỉ thì là gì? Kia. Bên kia, bên này. Bên này sông và bên gì ạ? Bên kia sông, hai bên bờ sông. Bên này sông, bên kia sông. Chữ thử là đối lại với chữ bỉ. Ví dụ, bên này đó, chúng ta lấy một cái ví dụ nữa. Do thử cập bỉ. Do thử cập bỉ. Xin lỗi, cái này lúc nãy không có cái chấm này nhé, không có cái nét trên này. Do thử cập bỉ. Do thử cập bỉ. Có cũng được, không có cũng được. Có không được. Cái thử có hai cách viết, có cũng được. Có được, không được. Bỏ đi thì vẫn được. Do thử cập bỉ. Được rồi. Từ cái này nghĩa là từ cái này tới cái kia. Từ cái này tới cái kia. Hoặc là từ bên này tới bên kia. Ví dụ từ góc tường đến này, góc bên tường bên kia. Thì chúng ta phải từ bên này đến bên kia. Từ bờ sông lên mày, bờ sông bên kia, vân vân. Do thử cập bỉ. Chữ hội. Hội. Để ý rất to lên này. Nét thứ nhất. Nét thứ hai. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba. Mười ba nét, hội. Chữ hội nghĩa là gì? Là hội họp. Nghĩa tên là hội họp, là hòa hợp. Hội. Chữ hội là hội họp. Con có thể là gặp gỡ, vân vân. Ví dụ như là khai hội thế này. Khai hội tức là mở hội, vì hội nghị. Tức là họp bàn, vân vân. Chữ hội còn có một nghĩa nữa là gì? Gặp. Hội là hội họp. Là gặp. Ví dụ là hội kiến. Hội kiến như này là gặp nhau. Đó là hội đồng vậy đó. Thì hội đồng là gặp nhau. Ví dụ như là họp hội đồng vậy đó, cùng gặp nhau, để cùng gặp nhau để họp mặt. Cho nên cái hội còn nghĩa là gặp là như thế. cập. Đặt thứ nhất, đặt thứ hai, đặt thứ ba, đặt thứ tư. Cập. Có nghĩa là kịp. Kịp là đến. Cập nghĩa là kịp, có nghĩa là kịp. Kịp là đến. Kịp là đến. Ví dụ như là chữ kịp, cập thời, cập thời. Ví dụ cập thời, cập thời. Ví dụ như kịp thời vậy, vì kịp thời. Cập thời tức là kịp thời, những cái kịp đó. Cập thời vụ chẳng hạn, cập thời kịp, cập thời vụ. Chúng ta thì làm mùa, người làm mùa thì làm mùa cho là các kịp thời vụ. Thì viết chữ này, cập thời vụ. Nó còn có một nghĩa nữa là bằng. Ngoài cái nghĩa là hội họp, là gặp này, còn có một nghĩa nữa. Có một nghĩa nữa là gì? Là kịp là đến này, còn có một nghĩa là bằng. Bằng. Bây giờ là biết này, có cái từ này. Ví dụ, bất cập nhân. Chẳng bằng người hay là không bằng người, bất cập nhân. Ví dụ như là ngã bất cập nhân, tức là ta không gì, không bằng người. Chứ ngã tức là ta không bằng người, hoặc là mình không bằng người, hoặc là tôi không bằng bạn. Cái người này có thể gì, hai người ngồi với nhau thì tôi không bằng bạn. Hoặc là ngã bất cập nhân giả chẳng hạn. Ví dụ như là ngã bất cập nhân giả. Nhân giả tức là người ấy. Tôi không bằng người ấy. Mình cảm thấy một cái gì đó mình còn này, người ta hoặc là người tu chúng ta, người ta tán dương khen ngợi mà, ôi sư ông giỏi thế, hay là sư cô giỏi thế, con thấy sư cô giỏi hơn cái thầy đó. Cái thầy đó ngày xưa đi tu cùng với sư cô nhưng mà còn lẹp bẹp lẹp bẹp, sư cô giỏi thế. Thì đây mình có thể ngã bất cập nhân giả, thế là gì, tôi làm sao mà bằng người ấy được, tôi làm sao mà gì mà bằng thầy ấy được, thầy ấy giỏi lắm, vân vân. Mình khiêm, đấy là gọi là cái tính khiêm cung, khiêm nhường của mình. Ngã bất cập nhân giả, tôi hoặc là ta hoặc là mình không bằng người ấy, không bằng
thầy ấy, vân vân, nhân giả chỉ cho để người ấy hay là kẻ ấy, vân vân. Đại học chưa? Đại nghĩa là to là lớn. Chứ hải học chưa? Hả? Hải chưa? Hải có nghĩa là biển, là bể. Hải, để ý này, để ý viết chữ hải này. Một, hai, đây là bộ chấm thủy nha, chúng ta nhớ bộ chấm thủy nét thứ ba, đá lên, đó. Ba nét, bốn nét, năm nét, sáu nét, bảy nét, tám nét, chín nét, mười nét, đó, hải. Hải có nghĩa là bể hay là biển. À, ngày xưa chúng ta chỉ là bể. À, bể đây không phải là bể nước đâu. Khi viết chữ hải đây không phải là bể nước đâu. Mà chính là gì? Là biển. À, nó là biển đấy. Ngày xưa chúng ta hay nghe từ Nguyễn Du nói cái gì? Cái gì bể đâu nhỉ? Câu gì? Anh em hay đọc truyện Kiều cái gì bể đâu? Từ gì mà bể đâu đấy? Không, truyện Kiều Nguyễn Du cơ mà. Cái nghe mà cái gì bể dâu, nghe gì mà à, đấy, trải qua một cuộc bể dâu. Gì nữa? Cái gì trông thấy? Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Đấy, nghe chưa? Đấy. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Đấy, chiếc bể ở trong cái truyện Kiều của Nguyễn Du chính là này. Cái hải này này. À, đọc là bể chứ không phải là cái bể. Bể ở đấy là gì? Là một cái bể nhỏ nhỏ như bể non bộ chúng ta đâu. À, mà chứ bể đây là chỉ cho biển. À, biển dâu. À, nhưng mà nếu biết là trải qua một cuộc biển dâu thì nó thế nào? À, nó khác, đọc này nó khác, cái vần của nó thì không không nghe không hay như trải qua một cuộc bể dâu. À, nếu mà trải qua một cuộc biển dâu, à, thơ á, thì chúng ta thấy nó khác. Cho nên chữ bể với chữ biển nghĩa là một. Hải, bể, biển á. À, chúng ta thấy có mấy từ dễ dễ chúng ta này. Ví dụ như là khổ hải. À, cái này là trong nhà Phật chúng ta nhé, chữ khổ hải. Khổ đây đúng không? Sai rồi, này là chữ ấy chứ không phải chữ khổ. Khổ rất nghe được cái bồ này đấy, lâu năm không học nó quên đấy. Khổ thế này thôi. Khổ hải tức là biển gì? Biển gì? Biển khổ. Khổ hải từ hàng. À, chữ từ hàng. À, cái đấy sau dần dần chúng tôi ghép chữ nhiều sau, viết nhiều nó rối. Viết ít thôi. Chứ khổ hải tức là biển khổ. Trong nhà Phật chúng ta nói là biển khổ lênh đênh đời đời. À, trong cảnh sách đó, biển khổ lênh đênh đời đời, chứ là khổ hải này. À, còn một cái từ nữa cũng dễ dễ, chúng ta cũng có thể học thêm. Xuất hải. Xuất hải là gì? Là ra gì? ra biển là chỉ cho người đi ạ, người đi thuyền chài hay là gì gì đó đi ra biển, ra biển tức là chỉ cho những người thuyền chài họ đi ra biển đánh bắt cá, những người làm nghề đánh bắt cá họ đi ra khơi, ra biển còn gọi là ra khơi, xuất hải có từ là ra khơi hoặc là ra biển, vân vân. Thì Trung học chưa? Chưa đúng không? Trung. Trung có nghĩa là giữa. Trung có nghĩa là giữa, ở giữa. Ví dụ như trung tâm, cái trung tâm đấy, cái trung này, trung tâm, trung tâm đấy, cái trung này. Còn cái trung thành nhá, thì lại là cái trung này. Đó, cái trung thành là cái trung này, cũng là trung. Cũng là trung ấy, nhưng mà đây là trung tâm, đây là trung thành. Trung thành, trung thực thì là cái trung này, có bộ tâm ở dưới. Còn cái trung ở này là ở giữa. Ví dụ các cơ quan nhà nước của chúng ta, cái cơ quan điều hành cao nhất là cơ quan gì nhỉ? Trung gì? Trung ương. Trung ương. Cơ quan điều hành cao nhất của nhà nước ta đấy là các cơ quan, là cơ quan trung ương và địa phương. Trung ương thì cao nhất là Bộ Chính trị. Dưới Bộ Chính trị là Trung ương Đảng phân ra. Địa phương thì có các tỉnh, thành phố, quận, huyện và đến xã, phường, phường xã, vân vân. Trung ương, Trung Quốc cũng lấy cái này, Trung Quốc, nước Trung Quốc cũng này, hoặc là Trung Quốc ở trong nhà Phật của chúng ta, giữa phùng Trung Quốc. Quốc, 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 có nhiều cách nhé. Quốc, quốc quên rồi. Đấy, lâu lâu không học rồi, 10 năm không học, quên đấy. Nhớ nó mang máng là thiếu nét. Văn ôn chữ luyện, không luyện là chết. Cái viết chữ vương ở trong thì dễ, bộ hoặc, chữ hoặc. Trung Quốc. Viết bộ vương trong thì dễ là Trung Quốc có hai cách viết. Một thế này thì dễ rồi, nhưng mà lại quên cái chữ quốc cái này. Quên chữ quốc này. Trung Quốc ở đây, nước Trung Quốc cũng lấy cái này. Còn cái Trung Quốc ở đây, có nghĩa là trung tâm của đất nước. Nó có nghĩa Trung Quốc đây là cái trung tâm đất nước. Trong nhà Phật chúng ta có cái câu là sinh phùng Trung Quốc. Nguyện sau này sinh vào nơi đâu là sinh phùng Trung Quốc. Tức là được sinh ra ở giữa nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, gọi là Sinh Phùng Trung Quốc. Trong nhà Phật của chúng ta có câu là Sinh Phùng Trung Quốc. À, nguyện đời sau nếu có được phải tái sinh hay là được tái sinh lại làm người thì Sinh Phùng Trung Quốc. À, tức là sinh được sinh ở giữa nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của đất nước. À, nguyện gặp Phật Pháp, nguyện độ chúng sinh, vân vân. À, nếu mà phải sinh lại đời sau thì đừng có sinh vào nơi biên địa. Sinh vào nơi biên địa là gặp vào một trong gì? Trong tám nạn, gọi là bát nạn, ở trong kinh Phật gọi là một trong tám nạn. Sinh vào nơi biên địa, tức nơi xa trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, thì nơi đó con người của con người á, chúng ta biết sinh nơi trung tâm văn hóa thì cái sự hiểu biết của con người nó cũng sẽ bị kém đi. Cách cư xử, hành động và suy nghĩ của con người cũng sẽ kém đi. À, cho nên chúng ta mà cái điều kiện hiểu biết văn hóa và sự hiểu biết của chúng ta nó kém thì chúng ta rất khó để học Phật, rất khó để tu Phật và rất khó để truyền bá giáo pháp của Đức Phật. À, khó lắm. Nói thế thôi, thầy bảo là sinh nơi biên địa, nhà biên địa nơi của thầy á, nó cách thành phố Hà Nội có mấy chục cây à, lên đây còn gần hơn. Giữa thủ đô Hà Nội về quê nhà thầy còn gần hơn là lên đây xa hơn. À, về quê của thầy đi qua cái đường vào, qua Chủ Hương có mấy cây, hơn chục cây là đến nhà. Nói lên nơi nơi biên địa, nhưng mà so với lên đây ở đất Hà Nội, nhưng mà lên đây còn gần hơn. Từ Hà Nội lên đây nó phải đều tầm, cũng phải tầm giữa trung tâm, giữa bờ hồ mà đi lên đây nó phải tầm 80 cây. À, về quê thầy khoảng 70 cây. À, nó gần hơn. Cho nên mới có cơ hội để xuất ra như hôm nay. Chứ còn sinh vào tận cái nơi mà tít ở nơi biên địa ở trên cao á, à, không thể gặp Phật Pháp được. Mà có gặp Phật Pháp á, cũng không có trí tuệ, không đủ niềm tin để tin được, thì làm gì có chuyện xuất ra được. À, cho nên á, Đức Phật mới nói là sinh vào cái nơi biên địa, à, là gặp một trong tám nạn. À, gặp một trong tám nạn. Sau này đến cái đoạn nào giải thích về cái nạn đó thì thầy sẽ nói cho chúng ta. Đó, cho nên gọi là Sinh Phùng Trung Quốc. Trung Quốc đây không phải chỉ riêng cái đất nước Trung Quốc đâu, mà nơi trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của một đất nước, một quốc gia, một khu vực, vân vân. Hình, chúng ta học chữ hình. Chữ hình, nét nhất, nét hai, nét ba, nét bốn, năm, sáu, bảy. Hình. Hình có nghĩa là hình thể, hình dáng. Hình có nghĩa là hình thể, hình dáng, hình sắc và hình tướng. Đấy, đấy. Hình tướng, hình sắc, hình thể, hình tướng. Chữ sắc học chưa? Sắc học chưa? Hôm trước học có chưa nhỉ? Sắc gọi là sắc, là sắc màu đó. Sắc có nghĩa là sắc màu, là bóng dáng, vân vân. Thì cái đó, cái sắc đó, sắc, sắc chất, sắc màu. Sắc màu thì chỉ cho màu gì nhỉ? Xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, đen, hồng nè. Còn đấy là sắc tướng. Sắc khi mà nói đến sắc tướng thì chúng ta thấy chỉ cho con người đó, một con người đó xấu xí hay là đẹp đẽ vân vân chẳng hạn, sắc tướng. Sắc màu hay là sắc chất thì có xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, đen, hồng, ngọc vân vân gì đó, sắc. Có cái từ nó chỉ nha. Chữ này nó là chữ hảo, nhưng mà khi đọc là gì? Đọc là sang tiếng Việt Nam là gì? Là háo, háo sắc. Khi đọc từ Việt Nam chúng ta là gì? Háo sắc, hay là nó tính là hiếu, hiếu sắc hay là háo sắc. Tức là chỉ cho người gì? Ham mê sắc đẹp, ham mê gái đẹp gọi là háo sắc hay là hiếu sắc. Thế con mà tướng đẹp đó, thì nó gọi là gì? Là hảo tướng cơ. Tướng tốt, tướng đẹp gọi là hảo tướng, chỉ cho người tốt ấy, thì gọi là hảo tướng. Ví dụ như mình mà khen ai đó, ví dụ khen sư ông Thanh, sư ông Thanh là gì? Hảo sắc thế chẳng hạn, thì như thế có nghĩa là gì? Là chính là hiếu sắc thế đó, tức là ham mê cái đẹp thế đó, chứ không phải ấy đâu, đấy kiểu thế. Nhưng mà khi mà khen ông Thanh là đẹp đó thì phải khen là gì? Hảo tướng. Sư ông hảo tướng, dạo này hảo tướng thế. Chứ không được khen là sư ông dạo này đẹp trai thế. Nhà chùa chúng ta không được khen đẹp trai nhá. Thì A Di Đà Phật, con bạch hòa thượng nhìn hòa thượng dạo này đẹp trai thế. Thế là các cụ đập cho chết đấy. Hoặc là bạch ni sư dạo này ni sư xinh gái thế. Là nguy hiểm. Và con bạch ni sư dạo này nhìn ni sư hảo tướng thế. Nếu muốn khen người ta một câu nhẹ nhàng thì khen đúng như thế, hảo tướng, tức là tướng tốt, trang nghiêm, đẹp đẽ. Hảo tướng tức là tướng tốt, là trang nghiêm, là đẹp đẽ, là hảo tướng. Từ hảo tướng. Hôm nay hết giờ chúng ta học, ở đây mai chúng ta học tiếp.
Nguyện Di Thế Ca Đế Phổ Cần Ư Gia Thiên Nga Đăng Giữ Chúng Sinh Giai Cầu Tà
đem công đức này. Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ. Trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.